vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, như quý vị theo dõi tin tức trong tuần, chúng tôi đã đưa Tòa đại sứ Trung Quốc tại Canberra đã lên tiếng chỉ trích một cái khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Úc đưa ra, khuyên rằng các công dân Úc nếu đi qua Trung Quốc thì coi chừng có thể là bị bắt giam mà không có lý do gì cả. Chính phủ Úc cũng tuyên bố rằng là sẽ sẵn sàng nhận người tị nạn Hồng Kông và đã ngưng cái hiệp ước dẫn độ giữa Hồng Kông vì quan ngại cho luật an ninh quốc gia mới của nước này. Thưa anh, tình hình của Bộ là rất căng thẳng anh?
Vâng, có thể nói là chưa bao giờ cái mối quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Úc nó tồi tệ đến như thế này. Nó tồi tệ, mình có thể tóm tắt một cái câu chuyện dài này thành một vài dòng để mà có thể dễ dàng theo dõi sự kiện. Thì có thể là nói là tất cả nó bắt đầu từ khi mà Úc đứng lên kêu gọi thành lập một cái ủy ban quốc tế điều tra về cái việc mà nguồn gốc của cái COVID-19 và bị Trung Quốc phản đối quyết liệt. Sau đó thì Trung Quốc cũng trả đòn bằng những cái chuyện mà trừng phạt kinh tế, thí dụ như là ngưng hay là giảm mua lúa mì lúa mạch, ngưng tiêu thụ hàng hóa của Úc, rồi cấm hay là hạn chế sinh viên qua Úc du học, vân vân. Thì sau đó thì nó lại sinh ra những cái chuyện khác, là cái chuyện cái phong trào tranh đấu ở Hồng Kông bị đàn áp, rồi Trung Quốc ban hành cái luật an ninh quốc gia từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Cái điều 38 ở trong cái luật an ninh quốc gia này đó, nó quy định rằng là tất cả những người ngoại quốc sinh sống hoặc là làm việc ở Trung Quốc, nếu mà có những cái hành động, thí dụ như là khủng bố, thí dụ như là âm mưu lật đổ chế độ, hoặc là những cái chuyện liên quan đến việc can thiệp nội bộ chính trị của Trung Quốc, có thể bị bắt giữ ở Hồng Kông hoặc là bất cứ một cái nơi nào ở Trung Quốc theo cái luật an ninh quốc gia mới.
Thưa anh, Bắc Kinh cũng đã trấn an rằng là người ngoại quốc qua Trung Quốc, trong đó kể cả người Úc, không có gì phải lo lắng, miễn là đừng có phạm pháp. Tuy nhiên, không hiểu là cái nhìn của chính phủ liên bang, nhất là của ông Thủ tướng Scott Morrison như thế nào về cái đạo luật an ninh quốc gia mới, tại vì hiểu như thế nào, diễn dịch ra làm sao, thực thi như thế nào là chuyện khác, đúng không thưa anh?
Vâng, dĩ nhiên là cái sự mà diễn dịch một cái sự thay đổi trong cái chính sách, mặc dù là của một nước ngoài, thì nó đều là những cái sự diễn dịch có tính cách chủ quan của cái một cái nước sở tại, thí dụ như là của Úc đối với cái luật an ninh quốc gia của Trung Quốc chẳng hạn. Cho đến bây giờ thì người ta chưa thấy rằng là ông Scott Morrison, tức là ông Thủ tướng Úc, bày tỏ một cái gì nó có tính cách cụ thể về cái sự thay đổi này ở an ninh mạng, chỉ là đưa ra những cái quan ngại mà thôi. Nhưng mà theo một số những cái người thương nhân làm ăn ở Trung Quốc, cũng như là những nhà hoạt động mà có từng có những cái kinh nghiệm với Trung Quốc đó, thì họ cho rằng là những cái lời hứa hoặc là những cái hồ sơ về các cái vấn đề như là dân chủ, như là nhân quyền, vân vân ở Trung Quốc là những cái thành tích mà không có gì đáng tự hào của Bắc Kinh cả, vì chính họ cũng là những cái nạn nhân của những cái sự nghĩa là bắt giữ tùy tiện hoặc là giam cầm trái phép mà hoặc là không có lý do gì cả. Thí dụ như trước đây chúng ta cũng nhớ đến trường hợp một cái ông giáo sư ở trường UTS ở Sydney chẳng hạn, là ông Fang Chongyi. Cái chuyện này nó chỉ xảy ra cách đây 3 năm và thôi, và do đó thì ông cho rằng là những cái khuyến cáo vấn đề du lịch đến Trung Quốc của Bộ Ngoại giao Úc là cần thiết và thích hợp, bởi vì cái hồ sơ về vấn đề nhân quyền của Bắc Kinh là không đáng tin.
Nhưng mà thưa anh, tôi nghĩ rằng là cái điều mà làm cho Trung Quốc bực mình nhất là những cái tuyên bố của Úc mà có liên quan đến những cái cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, phải không thưa anh? Mà gần đây thì Úc đã xác nhận rằng là sẵn sàng nhận người tị nạn nếu cần.
Vâng, thì có lẽ là sau nước Anh nơi mà nghĩa là cái nước mà từng có những cái liên hệ lịch sử lâu dài với cái vùng đất Hồng Kông đó, thì họ tuyên bố là sẵn sàng nhận một cái số lớn những cái người tị nạn hoặc là những cái người di dân có cái sổ thông hành cũ của Anh đó, đến Anh định cư. Thì có lẽ Úc là một trong những cái nước mà cũng đã lên tiếng về cái vấn đề này khi ông Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố rằng có thể ông sẽ gia hạn đến 5 năm những cái người Hồng Kông đang có những cái visa làm việc hoặc là những cái sinh viên du học Hồng Kông hiện đang có mặt tại Úc, và sau cái thời hạn 5 năm đó thì họ cũng có thể xin định cư ở Úc luôn. Thì đây là một trong những cái chuyện mà có thể là đã gây ra một cái phản ứng khá giận dữ từ phía Bắc Kinh, bởi vì họ cho rằng là có thể là ông Scott Morrison hoặc đúng ra là cái chính phủ Úc hiện tại đang có thể là châm lửa lên hay là làm nóng lên một cái chuyện mà đáng lẽ là cái chuyện nội bộ của họ thôi, và họ Bắc Kinh đã lên án Canberra là can thiệp vào một cái chuyện nội bộ của một nước khác và đã không theo đúng công pháp quốc tế khi mà đưa ra những cái lời tuyên bố có tính cách đơn phương như vậy đối với dân Hồng Kông.
Nhưng mà thưa anh, chúng ta đang nói đến đây là những người Hồng Kông đang ở Hồng Kông hay là những người Hồng Kông mà đã ở Úc rồi thưa anh?
Vâng, đây là những người Hồng Kông đang có mặt ở Úc, tức là nó chừng khoảng cỡ 10.500 du học sinh của Hồng Kông ở Úc và khoảng cỡ 1.500 người đang có những cái visa làm việc và đang sinh sống làm việc tại Úc. Thì đây là một cái con số trong trèm trên khoảng 10.000 người mà ông Scott Morrison đang nói tới. Chỉ riêng về cái vấn đề thí dụ như là những cái người ở Hồng Kông đang ở Hồng Kông mà muốn xin visa đến Úc với lý do là nhân đạo hoặc là tị nạn thì đây là một cái diện khác, và ông Scott Morrison cũng cho biết rằng là những cái diện này sẽ được cứu xét trong một cái chính sách về di trú và di trú chung về vấn đề tị nạn và nhân đạo riêng như là mọi quốc gia khác trên toàn thế giới thôi.
Nhưng mà cái chuyện này thì cũng đã có tiền lệ trước đây rồi, trong cái vụ đàn áp Thiên An Môn đó mà hồi đó là Thủ tướng Bob Hope đã cho các sinh viên Trung Quốc ở lại.
Vâng, dĩ nhiên nó đã có cái tiền lệ rồi, và như chúng ta thấy từ hồi cuối thập niên 1980 của cái thế kỷ trước đó, thì những cái giọt nước mắt của ông Thủ tướng Bob Hope lúc đó trên truyền hình cũng đã làm xúc động rất là nhiều dân Úc, và gần như là người ta rất là đồng tình về cái chuyện mà về cái quyết định chính phủ lao động Úc lúc đó đồng ý cho bất cứ một cái sinh viên Trung Quốc nào du học hiện đang có mặt tại Úc mà muốn ở lại đây thì đều được chấp nhận hết sau cái biến cố Thiên An Môn như vậy. Và người ta cũng nghĩ rằng là đây là cũng là một cái trường hợp thứ nhì hiện tại ở dưới chính phủ của liên đảng của ông Scott Morrison, việc gia hạn visa đến 5 năm cho những cái thành phần mà đang người Hồng Kông đang ở Úc cũng là một cái điều nó có thể là xảy ra tương tự. Và có thể nói thêm một điều là ngay cả phía đối lập, chẳng hạn bà Jenny Wong cũng lên tiếng ủng hộ cái vấn đề này, mặc dù bà nói rằng về chi tiết thì tôi chưa rõ lắm, nhưng mà về nguyên tắc đó thì tôi ủng hộ cái vấn đề mà chấp nhận hoặc gia hạn cho những cái người Hồng Kông đang làm việc, đang học hành ở nước.
Nhưng mà thưa anh, rõ ràng là Bắc Kinh mà có tức giận thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì là rõ ràng nếu như chúng ta nhìn thì chúng ta thấy rằng là có thể là có cái nhu cầu xin tị nạn đối với những người Hồng Kông ở đây sau cái đạo luật về an ninh quốc gia, thì có thể là sự an toàn của họ có thể là sẽ bị đe dọa nhiều hơn. Nhưng mà đến khi nào mà họ nộp đơn xin tị nạn kìa thì lúc đó Úc mới bắt đầu xét. Chứ bây giờ Canberra đã chưa chi, ông Scott Morrison đã tuyên bố rằng là chúng tôi sẵn sàng cho họ tị nạn ở Úc liền. Nghe có vẻ giống như là đổ dầu vô lửa rồi anh.
Vâng, dĩ nhiên ông Scott Morrison mà một lần nữa thì mình có thể là phải minh xác lại cái điện này. Ông chỉ nói đến khoảng cỡ trên 10.000 người Hồng Kông ở đây, mặc dù họ đang có, dù là họ đang có những cái visa làm việc hoặc là visa học hành ở nước Úc thì có để được gia hạn 5 năm cái visa đó. Ở đây chúng ta cũng phải hiểu ngầm một cái chuyện là những cái người này sẽ được cho gia hạn cái thời hạn 5 năm đó.
Những người mà được gia hạn cái visa ở Úc này thì ví dụ như nếu mà muốn ở lại luôn, muốn trở thành thường trú thì cũng phải nộp đơn xin tị nạn chứ, đúng không anh?
Vâng, họ có thể nộp đơn xin tị nạn sau cái thời hạn 5 năm thì được gia hạn đó, thưa anh Quốc Vinh.
Thế còn ông Morrison giải thích như thế nào khi mà chính phủ Úc quyết định hủy cái hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông anh?
Vâng, đây là một cái thay đổi khá lớn và nó cũng gây rất là sự bực mình ở Bắc Kinh chẳng hạn. Thì khi mà chính phủ Úc công bố sẽ đình hoãn hay là sẽ hủy bỏ cái hiệp ước dẫn độ giữa Úc và Hồng Kông đó, tại vì nó có một cái sự thay đổi một cách căn bản về cái hoàn cảnh của cái hiệp ước đó, thì ông Scott Morrison cho rằng là cái hệ thống hay là một cái thể chế nhất quốc lưỡng chế chẳng hạn, tức là một quốc gia hai chế độ ở Hồng Kông, nó không còn nữa sau khi mà Trung Quốc ban hành cái luật an ninh quốc gia. Và do vậy thì những cái sự mà dẫn độ của các cái tội phạm giữa hai bên, tức là giữa Úc và cái vùng đặc khu Hồng Kông sẽ không còn nữa, bởi vì ông phát sinh từ cái nỗi lo ngại là những cái người mà có thể được giao trả về Hồng Kông có thể sẽ bị xử theo cái luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc.
Như vậy có nghĩa là cái khuyến cáo của Úc á, thật sự ra cũng chỉ nhắm đến những người Úc mà đi sang Hồng Kông thôi đúng không anh? Hoặc là các công dân Úc gốc Hồng Kông, chứ thật sự cũng đâu có liên quan gì nhiều lắm đến đại lục hả?
Thật ra thì cái phần chính là nó ở đó, họ khuyến cáo là những cái người đi qua sinh sống hoặc là làm ăn ở Hồng Kông nên có những cái sự cẩn trọng cao hơn và có thể bị có những cái nguy cơ bị bắt một cách tùy tiện hoặc là không có lý do. Và như vậy đó thì cái khuyến cáo này nó nhắm vào những người Úc đến cái phần đất của Hồng Kông mà thôi. Tuy nhiên có một cái điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý thêm là trong cái đạo luật an ninh quốc gia này nó có một cái điều rất là nhỏ mà ít người để ý, đó là điều thứ 38. Nó quy định rằng là tất cả những người ngoại quốc nào sinh sống hoặc là làm việc ở trong bất cứ một cái vùng lãnh thổ nào của Trung Quốc mà vi phạm cái luật an ninh quốc gia này cũng sẽ bị bắt và bị xử theo cái luật của Trung Quốc.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.